Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 8 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị. Bản tin cho biết Tổng thống Donald Trump sẵn sàng mở những cuộc thảo luận thêm nữa với Bình Nhưỡng về giải trừ hạt nhân, dù có tin nói rằng Triều Tiên đang tái khởi động một phần chương trình phi đạn của nước này. Trong phần tin Việt Nam thưa quý vị, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF chỉ trích việc Việt Nam ngày càng ngược đãi các nhà báo bị cầm tù, giữa lúc blogger Nguyễn Văn Hóa tiếp tục tuyệt thực để phản đối việc anh bị đánh đập trong tù. Linh Đan sẽ gửi đến quý vị chi tiết. Ngoài ra, tối nay còn có bài tường trình của Đông Hải về một bộ phim lịch sử chiến tranh Việt Nam qua lời nhân chứng sống và chuyên mục câu chuyện kinh tế. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Đệ nhất phu nhân Melania Trump vinh danh phụ nữ trên toàn thế giới với giải thưởng can đảm quốc tế. Tại một buổi lễ ở Washington ngày thứ Năm 7 tháng 3, đệ nhất phu nhân nói can đảm là một trong những đức tính mà xã hội cần nhất. Bà nói can đảm là điều thúc đẩy thế giới tiến tới. Đệ nhất phu nhân cùng với Ngoại trưởng Mike Pompeo tại Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải cho 10 phụ nữ từ các quốc gia như Bangladesh, Djibouti, Ai Cập, Iran, Jordan, Montenegro, Myanmar, Peru, Sri Lanka và Tanzania. Bộ Ngoại giao Mỹ đã vinh danh hơn 120 phụ nữ thuộc nhiều nước kể từ khi Bộ thành lập Giải thưởng Phụ nữ Can đảm Quốc tế vào năm 2007. Trong số những người từng được vinh danh có hai nhà hoạt động Việt Nam, Tạ Phong Tần năm 2013 và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh năm 2017.
Tổng thống Donald Trump sẵn sàng mở những cuộc thảo luận thêm nữa với Bình Nhưỡng về giải trừ hạt nhân, Cố vấn An ninh Quốc gia của ông nói vào ngày 7 tháng 3, dù có những tin tức cho biết Triều Tiên đang tái khởi động một phần chương trình phi đạn của nước này. Những hoạt động mới bị phát hiện tại một nhà máy sản xuất phi đạn đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Triều Tiên có khả năng bắn tới Mỹ. Báo Hàn Quốc Jong-un Ilbo và Dong-a Inbo loan tin, trích lời các nhà lập pháp được Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc thuyết trình về vụ việc. Tuần này, hai cơ quan nghiên cứu của Mỹ và cơ quan tình báo Seoul nói Triều Tiên đã xây dựng lại vị trí phóng phi đạn, khiến cho ông Trump nói ông rất thất vọng với Chủ tịch Kim nếu tin này là đúng. Tin về những hoạt động của Triều Tiên nêu lên nhiều câu hỏi về tương lai của việc đối thoại mà ông Trump đã theo đuổi với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau cuộc họp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo tại Việt Nam đổ vỡ trong tuần trước. Cố vấn an ninh Tòa Bạch Ốc John Bolton ngày 7 tháng 3 nói ông Trump vẫn để ngỏ cho các cuộc thảo luận thêm với Triều Tiên về vấn đề giải trừ hạt nhân. Ông Bolton, một người có chủ trương cứng rắn trong quá khứ có khuynh hướng cứng rắn đối với Triều Tiên, nói rằng còn quá sớm để đưa ra quyết định về các tin tức liên hệ đến những hoạt động của Triều Tiên. Cuộc họp thượng đỉnh trong ngày 27 và 28 tháng 2 tại Việt Nam đổ vỡ vì những khác biệt về việc Triều Tiên muốn đi xa tới đâu trong việc hạn chế chương trình hạt nhân và mức độ nới lỏng các chế tài kinh tế của Mỹ đối với Triều Tiên. Ông Trump nóng lòng đạt được một thắng lợi to lớn trong chính sách đối ngoại của ông vốn vượt quá tầm tay của các người tiền nhiệm của ông trong nhiều thập niên, nên ông đã nhiều lần nhấn mạnh đến mối quan hệ tốt đẹp của ông với Kim Jong-un. Năm ngoái, ông đi xa hơn nữa khi nói rằng họ phải lòng nhau. Nhưng cho đến nay, sự thân thiện nồng ấm đã thất bại trong việc làm cầu nối cho những khác biệt giữa đôi bên. Ngày 4 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói ông hy vọng sẽ phái một phái đoàn đến Triều Tiên để thảo luận thêm trong vài tuần tới, nhưng ông chưa nhận được cam kết nào cả. Một số nhà phân tích xem động thái của Triều Tiên nhằm làm áp lực để Washington đồng ý về một thỏa thuận hơn là nhằm tái tục các cuộc thử nghiệm. Một nguồn tin chính phủ Mỹ không muốn nhận diện nói kế hoạch của Triều Tiên trong việc tái xây dựng vị trí thử nghiệm có thể là dùng để chứng tỏ thiện chí ngưng hoạt động tại vị trí này nếu đạt được một thỏa thuận, trong khi cung cấp một dấu hiệu bất cần hay kiên quyết nếu cuộc họp thất bại. Trong khi đó, vào ngày 6 tháng 3, ông Bolton cảnh báo về những chế tài mới nếu Triều Tiên không hủy bỏ chương trình vũ khí của nước này.
30 nước, bao gồm tất cả 28 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu, ngày 7 tháng 3 kêu gọi Ả Rập Xê Út phóng thích 10 nhà hoạt động nhân quyền và hợp tác với cuộc điều tra do Liên Hợp Quốc dẫn đầu tìm hiểu vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là sự khiển trách đầu tiên đối với vương quốc này tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc kể từ khi được thành lập năm 2006, và sự việc diễn ra trong lúc quốc tế ngày càng quan ngại về các vi phạm của Ả Rập Xê Út về các nhân quyền căn bản như quyền tự do báo chí. Thông cáo chung chưa có tiền lệ được hậu thuẫn bởi 28 nước thành viên EU cùng Canada và Úc, nhưng không có Mỹ, đã được Đại sứ Iceland tại Liên Hợp Quốc Harold Asplund đọc lên. Trưởng nhân quyền của Liên Hợp Quốc, bà Michelle Bachelet, ngày 6 tháng 3 kêu gọi Ả Rập Xê Út phóng thích các nhà hoạt động nữ mà theo cáo giác đang bị tra tấn trong trại giam vì bị chính quyền tố cáo là gây hại cho lợi ích quốc gia. Ả Rập Xê Út nói các báo cáo này là tin vịt và phủ nhận việc ra tấn các nhà hoạt động.
Sáng ngày 7 tháng 3, một tòa án ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 15 người tham gia biểu tình chống Trung Quốc với mức án tổng cộng 40 năm 6 tháng tù về tội danh gây rối trật tự công cộng, theo hãng tin AFP. Truyền thông trong nước cho biết 15 bị cáo bị phạt từ 2 năm đến 3,5 rưỡi tù vì tham gia tụ tập trên quốc lộ 1 tại khu vực cầu Nam và cầu Sông Lũy, huyện Tuy Phong để gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo hô hào kích động đám đông, mua cờ, phát cho nhiều người tham gia gây rối, chặn trước đầu xe đang chạy trên quốc lộ, gây ách tắc giao thông, ném gạch đá vào lực lượng chức năng, Đài Tiếng Nói Việt Nam trích cáo trạng cho biết. Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết vụ gây rối đã làm một số chiến sĩ cơ động bị thương, hai ô tô và một mô tô bị hỏng, gây ách tắc giao thông trên diện rộng trong khoảng 15 giờ trên quốc lộ 1. Báo Nhân dân tường thuật, qua xét hỏi của chủ tọa phiên tòa, tất cả các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ăn năn, hối hận, mong muốn được pháp luật khoan hồng. Trước đó, vào tháng 7 năm 2018, Tòa án huyện Tuy Phong cũng đã xét xử 10 bị cáo với mức án từ 2 đến 3 năm 6 tháng tù với tội danh gây rối trật tự công cộng. Tin cho hay những người này đã tham gia các cuộc biểu tình vào tháng 6 năm 2018 trong làn sóng những người dân xuống đường phản đối dự luật đặc khu, trong đó có quy định cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê đất ở 3 khu vực kinh tế của Việt Nam đến 99 năm. Những người biểu tình còn phản đối luật an ninh mạng mà họ cho là sẽ giúp chính quyền bóp nghẹt tự do ngôn luận trên Internet. Mặc dù dự luật đặc khu không đề cập đến Trung Quốc, nhưng nhiều người tuần hành dương cao các tấm biển với dòng chữ "Tôi phản đối cho Trung Quốc thuê đất ở đặc khu kinh tế Việt Nam". Họ lo sợ rằng cho nước ngoài thuê đất đến 99 năm sẽ tạo điều kiện để Trung Quốc dần dần xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam. Chính quyền Việt Nam không gọi các vụ bạo động tuần hành phản đối dự luật đặc khu vào hồi tháng 6 năm 2018 là biểu tình chống Trung Quốc.
Tổ chức phóng viên không biên giới RSF đả kích Việt Nam là ngày càng gia tăng ngược đãi các nhà báo bị cầm tù ở trong nước và nêu lên trường hợp blogger Nguyễn Văn Hóa hiện đang tuyệt thực để phản đối việc anh bị hành hung ở trong tù. Trong thông cáo ra ngày 7 tháng 3 năm 2019, RSF cho biết blogger Hóa đã bắt đầu tuyệt thực từ ngày 22 tháng 2 và sẽ tiếp tục hình thức phản kháng này nếu các hành động ngược đãi anh không bị điều tra. RSF có trụ sở ở Paris, Pháp, kêu gọi Liên Hợp Quốc xem xét để có hành động nhằm chấm dứt các vụ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Hoàn toàn không thể chấp nhận được khi một nhà báo bị cầm tù chỉ vì muốn phổ biến thông tin đến cho người dân, phải tự bỏ đói mình để đòi hỏi người khác tôn trọng những quyền cơ bản nhất, kể cả quyền được bảo toàn thân thể. Daniel Bastard, người đứng đầu bộ phận châu Á-Thái Bình Dương của RSF, nói trong thông cáo gửi đến đài VOA Việt ngữ. Đại diện RSF nói, bằng cách coi thường chính luật pháp của mình, Việt Nam một lần nữa đã cho thấy thái độ của họ, coi thường tự do báo chí và luật pháp. Ông Bastard kêu gọi báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề tra tấn xem xét một loạt biện pháp và phương cách hành động có thể áp dụng để chấm dứt các hành động vi phạm về nhân quyền ấy. RSF đưa ra những ví dụ về những nhà báo đã hoặc đang bị cầm tù và bị ngược đãi ở Việt Nam. Ngoài nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa như vừa kể, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới còn nêu các trường hợp của blogger Lê Đình Lượng, người chịu án tù 20 năm, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được thả hồi tháng 10 năm ngoái, phóng viên nhiếp ảnh Nguyễn Đặng Minh Mẫn và blogger luật sư Nguyễn Văn Đài, những người từng bị ngược đãi trong thời gian bị giam cầm. Nguyễn Văn Hóa, nhà hoạt động môi trường mới được Freedom Now đề cử giải thưởng tự do báo chí UNESCO, cho tới nay đã tuyệt thực được 2 tuần. RSF cho biết anh đã viết một bức thư gửi tới các giới chức chính quyền quận và tỉnh, cũng như tới Viện Kiểm sát Tối cao ở Hà Nội, trong đó liệt kê tất cả những trường hợp ngược đãi đối với anh. Nhà hoạt động này cho biết sẽ tiếp tục tuyệt thực cho tới khi nào các vụ ngược đãi bị điều tra theo luật pháp và hiến pháp Việt Nam. RSF cho biết anh Hóa hiện đang thụ án 7 năm tù bị đánh đập và hành hung từ khi bị bắt vào ngày 11 tháng 1 năm 2017 vì ghi lại hình ảnh của các cuộc biểu tình môi trường phản đối công ty Formosa trong các video. Tù nhân trẻ này đã bị tra tấn tương tự như hình thức mà các lính Mỹ đã sử dụng đối với các tù nhân Việt Cộng trong chiến tranh Việt Nam, theo RSF. Blogger Lê Đình Lượng, người nhận mức án tù cao nhất trong giới hoạt động ở Việt Nam từ trước đến nay, bị giam trong một phòng biệt lập và bị đánh đập tàn nhẫn sau khi ông từ chối hợp tác với công an. Như Quỳnh còn được biết với cái tên Mẹ Nấm cũng đã từng tuyệt thực trong tù vào tháng 7 năm 2018 để phản đối những điều kiện vô nhân đạo mà cô đã trải qua. Blogger Mẹ Nấm bị kết án 10 năm tù nhưng được phóng thích hồi tháng 10 và bị buộc phải rời Việt Nam ngay lập tức sang Mỹ. Một phụ nữ khác cũng đã tuyệt thực để phản đối hành động bạo lực của những người cai quản trại giam đối với cô là Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Theo RSF, blogger này chỉ nặng 35kg sau một loạt cuộc tuyệt thực vào tháng 11 năm 2014. Blogger luật sư Đài, người bị kết án 15 năm tù và sau đó được thả sang Đức, cho RSF biết rằng ông bị ngược đãi trong thời gian ở tù. Trong đó có lúc ông bị cho uống loại nước có mùi hôi thối vào buổi sáng, không được cấp thuốc khi ốm đau và ăn cơm có gạo sống. Luật sư Đài cho biết có thời gian ông không được gặp gia đình trong suốt 11 tháng. Tất cả những điều vô nghĩa này của ban quản trị trại giam chỉ nhằm một mục đích, đó là làm tôi gục ngã về mặt tinh thần, luật sư Đài nói với RSF. Blogger Đài tin rằng sức ép từ cộng đồng quốc tế đối với Hà Nội có thể giúp cải thiện tình trạng của các nhà báo công dân ở Việt Nam. Không có sự vận động của quốc tế thì tôi vẫn đang phải thụ án tù 15 năm, ông Đài nói. Việt Nam luôn đứng trong nhóm gần cuối bảng về chỉ số tự do báo chí thế giới của ISF và xếp hạng 175 trên 180 nước trên danh sách năm 2018 của tổ chức này.
Vào chiều ngày 6 tháng 3, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Cục Cứu nạn Cứu hộ của Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa. Báo Thanh Niên trích thông báo của văn phòng này cho biết sự việc xảy ra vào lúc 10 giờ 10 phút sáng ngày 6 tháng 3. Tàu cá tỉnh Quảng Ngãi mang số hiệu QNG 90819TS với 5 thuyền viên trên tàu đã bị tàu Trung Quốc mang bản kiểm soát 44101 đâm chìm. Truyền thông trong nước dẫn lời người nhà của ngư dân Nguyễn Minh Hùng, chủ tàu Quảng Ngãi, cho biết tàu xuất bến ra Hoàng Sa hành nghề lặn mới được 4 ngày thì bị tàu Trung Quốc tông chìm. Tàu của ông Hùng được biết đã nhiều lần bị tàu Trung Quốc xua đuổi, bắt bớ trước đây. Trước đó, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết tàu đang di chuyển trong khu vực đảo Đá Lòi thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cách Đà Nẵng khoảng 198 hải lý về hướng đông, thì bị tàu Trung Quốc đâm chìm hôm 6 tháng 3. Tàu chỉ còn nổi phần mũi, 5 ngư dân trên tàu đã bám vào mũi tàu và chờ cứu hộ, theo báo riêng. Báo VN Express cho biết đến trưa cùng ngày, 5 ngư dân đã được một tàu khác của Việt Nam cứu vớt an toàn và rời khu vực bị nạn. Vào tháng 5 năm ngoái, 7 ngư dân trên một tàu cá cũng ở tỉnh Quảng Ngãi đã bị một tàu hải giám Trung Quốc nhấn chìm trong vùng biển gần đá Bạch Quy thuộc quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam tuyên bố là nước đầu tiên chiếm hữu thực thi chủ quyền liên tục qua nhiều giai đoạn lịch sử đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tuy nhiên, từ giữa thế kỷ 20, Trung Quốc đã nhiều lần đánh chiếm Hoàng Sa. Đến năm 1974 thì chiếm đóng trái phép toàn bộ quần đảo này, theo VN Express. Vào chiều ngày 6 tháng 3, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã hội kiến Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại Manila và chuyển lời mời từ Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mời ông Duterte sang thăm Việt Nam. Tờ Manila Bulletin cho biết Tổng thống Duterte nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và đánh giá cao kết quả hợp tác song phương Việt Nam-Philippines. Cũng hôm 6 tháng 3, ông Phạm Bình Minh đã gặp Ngoại trưởng Philippines Teodoro Lopez-Locsin và đồng chủ tịch kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác song phương Việt Nam-Philippines. Ngoại trưởng hai nước đã ký một biên bản thỏa thuận của kỳ họp và chương trình hành động triển khai đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines giai đoạn 2019-2021. Cơ quan thông tấn của nhà nước Philippines cho biết, Ngoại trưởng Locsin và người đồng cấp Việt Nam đã có một cuộc thảo luận chuyên sâu và thực chất về các vấn đề khu vực, bao gồm cả Biển Đông. Đài truyền hình Việt Nam VTV loan tin, Việt Nam và Philippines khẳng định tiếp tục đẩy mạnh hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, chống khủng bố, cướp biển, tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy.
Dân biểu Chris Smith, thành viên cấp cao của Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu của Hạ viện, một lần nữa lại giới thiệu đạo luật nhân quyền Việt Nam vào nghị trình của Quốc hội Mỹ để trừng phạt Việt Nam về những vụ vi phạm nhân quyền ở trong nước. Đạo luật này cũng nhằm mục đích ưu tiên hóa tự do tôn giáo, tự do Internet và các quyền của người lao động. Ông Smith, đại diện cho bang New Jersey, nói trong một thông cáo ra ngày 28 tháng 2. Năm vừa rồi là một năm tồi tệ cho nhân quyền Việt Nam. Công dân Mỹ Michael Nguyễn, một người cha có 4 con cư ngụ ở Los Angeles, tiếp tục bị giam giữ mà không qua quy trình pháp lý nào. Ông ấy không phải là người Mỹ duy nhất bị bắt và bị ngược đãi ở Việt Nam trong năm qua. Dân biểu Smith, người đã chủ tọa 11 cuộc điều trần về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, viết, nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục tìm cách dẹp bỏ xã hội dân sự, đàn áp tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng. Hà Nội tiếp tục bỏ tù các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền. Các phiên bản của đạo luật này đã được Hạ viện Mỹ thông qua 3 lần vào các năm 2004, 2008 và 2011 với số phiếu ủng hộ áp đảo, tuy nhiên sau đó đã bị chặn lại tại Thượng viện. Dân biểu Smith viết, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà quan hệ đối tác với Washington đã trở thành một lĩnh vực quan trọng trong chiến lược của chính phủ Hoa Kỳ đối với khu vực, là quốc gia đứng đầu châu Á về các vi phạm nhân quyền. Ông Smith nói không nên nhắm mắt để nhà cầm quyền Việt Nam tự do vi phạm nhân quyền trong khi mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang ngày càng phát triển. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam hồi tuần trước khi ông tới Hà Nội để dự cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Trump đã lên tiếng ca ngợi Việt Nam là một trong số những nước hiếm hoi trên thế giới đang trở nên thịnh vượng hơn. Tin tường thuật rằng ông Trump không hề đề cập tới vấn đề nhân quyền trong các cuộc gặp với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Dân biểu Smith nhấn mạnh, tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do Internet, các công đoàn độc lập, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, chống nạn buôn người và những tiến bộ hướng tới một nền pháp quyền phải là những yếu tố then chốt đối với bất kỳ nỗ lực nào do Mỹ dẫn đầu để đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đạo luật nhân quyền Việt Nam sẽ đảm bảo Hà Nội hiểu được rằng Hoa Kỳ sẽ đặt vấn đề nhân quyền vào hàng ưu tiên trong quan hệ song phương, theo dân biểu Smith, đồng chủ tịch của nhóm các nghị sĩ quan tâm về nhân quyền Việt Nam. Dân biểu Smith giới thiệu đạo luật nhân quyền Việt Nam cùng với hai nhà lập pháp khác gồm dân biểu Dân Chủ Alan Lowenthal, người được biết tiếng về những phát biểu ủng hộ nhân quyền Việt Nam, và dân biểu Dân Chủ Joe Lofgren, đại diện bang California.
Bộ Ngoại giao Mỹ mới công bố món quà trị giá gần 1.900 đô la Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Tổng thống Donald Trump khi ông là quan chức Đông Nam Á đầu tiên tới Nhà Trắng sau khi cựu ngôi sao truyền hình thực tế trở thành nguyên thủ Mỹ. Theo danh sách quà tặng của các chính khách nước ngoài dành cho ông Trump và gia đình công bố hôm 6 tháng 3 mà phóng viên VOA tiếng Việt đã xem, ông Phúc đã trao cho nhà lãnh đạo Hoa Kỳ một bức chân dung ông Trump làm bằng đá quý hôm 31 tháng 5 năm 2017. Bức chân dung ông Trump đang mỉm cười bên quốc kỳ Mỹ cao khoảng 58cm và rộng 76cm. Phía Mỹ ước tính món quà này trị giá khoảng 1.880 đô la. Trước khi ông Phúc có chuyến công du tới Hoa Kỳ hồi cuối tháng 5 năm 2017, báo chí trong nước đưa tin rằng người đứng đầu chính phủ Việt Nam mang tặng Tổng thống Trump chiếc đèn dầu độc bản có hình tượng lúa non với ẩn ý về nền văn hóa lúa nước, hoa sen biểu trưng cho tính hướng thiện của tâm hồn người Việt, hay là cờ Việt Nam-Hoa Kỳ với thông điệp mở rộng giao thương, tạo lập vững chắc về sự hợp tác toàn diện. Sau khi tin tức về món quà gây bão mạng, nhiều tờ báo trong đó có Tuổi Trẻ đã gỡ bài báo về quà tặng của ông Phúc mà không nêu lý do. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khi tới Hoa Kỳ trong chuyến đi tiền trạm cho chuyến công du của ông Phúc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh ngày 20 tháng 7 năm 2017 đã tặng Ngoại trưởng Mỹ, khi đó là ông Rex Tillerson, một bình gốm lớn với họa tiết hoa và trị giá khoảng 470 đô la. Các món quà quan chức nước ngoài tặng Tổng thống Trump và gia đình trong năm đầu nhiệm kỳ của ông có giá trị khoảng 140.000 đô la. Trung Quốc và Ả Rập Xê Út là hai quốc gia tặng ông Trump và gia đình các món quà giá trị nhất. Trong chuyến thăm tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago để gặp ông Trump hôm 7 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tặng ông Trump một món quà ước tính trị giá hơn 14.000 đô la. các nhân viên và quan chức Mỹ thường không được phép nhận quà. Nhưng theo Bộ Ngoại giao Mỹ, sở dĩ phía Hoa Kỳ nhận các món quà tặng ông Trump và gia đình vì nếu không nhận sẽ làm bẽ mặt người tặng cũng như chính phủ Mỹ. Các món quà tặng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và quan chức các nước khác đều đã được chuyển tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia của Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSY PHON số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình của Đông Hải về một bộ phim lịch sử do một nghiên cứu sinh tiến sĩ gốc Việt thực hiện qua những cuộc phỏng vấn với cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa Bùi Diễm.
Trong cái đầu óc rất là đơn giản của người dân Việt Nam, ở đây có chính phủ, có quân nhân của Hoa Kỳ, có sự giúp đỡ của một cái cường quốc gọi là đứng đầu thế giới tự do rồi, mà giúp chúng ta chống đỡ cái nhìn mặn.
Đây là một trong những chia sẻ của cựu đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Bùi Diễm, được trích trong bộ phim lịch sử nhan đề Con người và lịch sử, sự can thiệp của Hoa Kỳ vào chiến tranh Việt Nam, vừa được ra mắt tại trường Đại học George Mason, Virginia hôm 2 tháng 3 vừa qua. Bộ phim có thời lượng 17 tiếng, được chia làm 15 phần, nằm trong một dự án nghiên cứu lịch sử chiến tranh Việt Nam theo thể thức chuyên khẩu, được thực hiện bởi Alex Thái Võ, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Cornell, Hoa Kỳ. Anh Alex Thái chia sẻ.
Khi mình gặp cựu đại sứ thì là ông đã 90 tuổi rồi. Thì mình cũng không biết ông sẽ còn với mình được bao lâu nữa. Mình là người học sử thì mình hiểu được là khi những cái người này mà không còn nữa, những cái giới mà ông cha mà không còn nữa đó, thì lịch sử đôi khi nó sẽ đi chung với họ luôn. Thành ra mình cần phải tận dụng cái thời gian của mình để làm những cái công việc giống như vậy, ngoài những cái công việc khác nữa, để mà duy trì lại cái lịch sử đó cho chính bản thân mình và tương lai con em của mình. Dạ.
Chiếm trọn toàn bộ thời lượng của bộ phim là lời của cựu đại sứ Bùi Diễm kể về những điều mà ông đã mắt thấy, tai nghe trong suốt hàng chục năm hoạt động trong ngành ngoại giao, cũng như chính giới của Việt Nam Cộng Hòa, giữ các chức vụ như Tổng trưởng Phủ Thủ tướng, Ủy viên Ngoại giao và Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ. Ông cho biết,
sự thực thì không phải là có một cái cao vọng gì mà làm lịch sử hoặc là viết lịch sử, nhưng mà chỉ là một cái gọi là một cái mong muốn trung thực, muốn góp phần vào để cho mọi người hiểu rõ hơn về những cái khía cạnh phức tạp của trận chiến tranh ở Việt Nam và đặc biệt là sự can thiệp của người Mỹ vào chiến tranh Việt Nam.
Bản thân đã từng viết nhiều tác phẩm bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt nói về cuộc chiến Việt Nam. Cựu đại sứ Bùi Diễm cho biết ông vẫn muốn tham gia dự án này bởi tự thấy mình có một sứ mệnh phản bác lại những thông tin lịch sử sai lệch về miền Nam Việt Nam cũng như sự can dự của Hoa Kỳ.
Là một người đã có một cái bổn phận đối với đất nước Việt Nam và đồng thời cũng đã có dịp tham gia vào những cái gọi là cuộc hội đàm giữa Mỹ và Việt Nam. Tôi có bổn phận phải nói lên những cái gì mà tôi đã biết, đã thấy, tai nghe.
Là một dự án học thuật phi lợi nhuận, phải mất 6 năm ròng rã kể từ năm 2012 thì tác giả Alex Thái mới hoàn thành bộ phim và cho ra mắt khán giả. Anh chia sẻ.
Mình không ở gần với cựu đại sứ thì ở Washington DC, mình ở trên New York. Thì mỗi lần để mà làm được một cái chương trình như vậy thì về cái mặt tài chính thì mình lại không có nhiều. Thành ra thì đa số là mỗi lần muốn đi làm cái này thì cứ lái xe đi xuống thì ở khoảng chừng 2 ngày interview được khoảng chừng, tại vì cụ cũng lớn tuổi cho nên không có phải là ngồi xuống mà interview 17 tiếng liên tục. Đôi khi interview đâu được nửa tiếng rồi phải nghỉ, rồi đôi khi interview 1 tiếng phải nghỉ, rồi phải chạy về New York, rồi mấy tháng sau thì mới chạy xuống lại nữa.
Theo anh Alex Thái, dự án lịch sử chuyên khẩu này không có tham vọng bao quát hết lịch sử của cuộc chiến Việt Nam hay đưa ra bất kỳ kết luận về sự kiện lịch sử nào. Tác giả của dự án chỉ mong muốn, thông qua lời kể của những nhân chứng sống, có thể phần nào vẽ nên bức tranh miền Nam Việt Nam để người xem hiểu rõ hơn về cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc. Anh Alex Thái nói,
ước mơ của mình là trong vòng khoảng chừng 10, 15, 20 năm là sẽ thành lập một cái trung tâm lưu trữ ở Hoa Kỳ cho người Việt ở Hoa Kỳ để thu thập tất cả những cái tư liệu văn bản để mà cái trung tâm này để cho nhiều người có thể đến tham khảo và hiểu thêm về lịch sử mà không bị giới hạn bởi những cái yếu tố giống như là kiểm duyệt hay hành chính.
Trong tương lai, không chỉ tìm kiếm ghi lại ký ức của những nhân vật có tên tuổi, anh Alex Thái còn hy vọng sẽ bổ sung vào kho tư liệu của mình câu chuyện của những cá nhân bình dị như một người lính hay một người nông dân, những người đã sống trong những ngày tháng chiến tranh khốc liệt, để lại cho con cháu người Việt tại Hoa Kỳ, đặc biệt là những người nghiên cứu lịch sử, một nguồn tài liệu vô giá.
Và bây giờ là chuyên mục câu chuyện kinh tế với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc do Ngọc Lễ thực hiện.
Ngọc Lễ của VOA Việt ngữ xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đến với chương trình câu chuyện kinh tế thường kỳ của chúng tôi vào thứ sáu hàng tuần. Hôm nay đó chúng ta chào đón vị khách mời thân quen là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Ông Khương Hữu Lộc là giáo sư chuyên ngành MBA. Ông có hai bằng tiến sĩ về quản trị và tài chánh, và ông có 25 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chánh, tức là CFO cho các tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ, và ông cũng từng là CEO của của phòng thương mại Mỹ Việt tại vùng Texas. Vâng, xin kính chào ông Khương Hữu Lộc trở lại chương trình của chúng tôi ạ.
Dạ vâng, xin kính chào anh Ngọc Lễ và kính chào quý vị đồng hương ạ.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái vấn đề hiện giờ đang rất là dư luận hết sức quan tâm là cuộc khủng hoảng tại Venezuela. Nhưng trong chương trình hôm nay chúng ta không đi vào cái khía cạnh chính trị của cuộc khủng hoảng này đó, mà chúng ta phải bàn về nguyên nhân kinh tế. Vì sao Venezuela từng là một trong những quốc gia gọi là thịnh vượng nhất ở Mỹ Latin, với một trữ lượng dầu mỏ hết sức dồi dào, một trong những nước dầu mỏ nhất trên thế giới, mà bây giờ lại ra nông nổi này khi mà nền kinh tế gần như sụp đổ và người dân sống trong cảnh nghèo đói và dẫn đến khủng hoảng chính trị trong thời điểm hiện nay. Trước hết đó là xin giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc hãy cho khán giả biết là hình dung lại cái kinh tế Venezuela trước đây như thế nào ạ? Cái thời mà trước khi ông Hugo Chavez lên nắm quyền đó ạ, thì lúc đó thì nền kinh tế Venezuela có phải là giống như hiện nay hay không ạ?
Dạ vâng. Thưa, nhìn lại về Venezuela là một cái xứ mà một cái thời vàng son đó ở miền Latin Trung Mỹ đó, là một cái nơi mà gọi là gần như lý tưởng. Vào năm thập niên 1950 đó, nền kinh tế của Venezuela là nền kinh tế là mức sống người dân đó đứng thứ tư trên toàn cầu. Có nghĩa rằng GDP của Venezuela chia cho trung bình người đầu dân đó tương đương với lại Đức Quốc. Đó là một nền kinh tế được ân sủng về cái mỏ dầu hỏa.
Xin lỗi được cắt lời ông, ở đây là hồi nãy ông có nói là GDP bình quân đầu người là đứng thứ tư chứ không phải là GDP tổng thể đúng không ạ?
Dạ vâng ạ, đứng thứ tư đầu người ạ. Dạ vâng. Có nghĩa là GDP per capita, lấy GDP chia cho số dân của Venezuela là khoảng 31 triệu người đó, thì đứng thứ tư trên thế giới, có nghĩa là ngang hàng với Đức Quốc thời đó.
Dạ vâng, xin mời ông tiếp tục ạ.
Dạ vâng, Venezuela về lịch sử đó, thời xưa là một quốc gia thuộc địa của Spain và đã nắm được độc lập 200 năm. Tuy nhiên, trong 40 năm có thể một cái hệ thống gọi là bán dân chủ chứ không phải hoàn toàn dân chủ, thì cái hệ thống quân chủ gọi là quân đội đó nắm quyền rất là nhiều. Và từ khi ông trong cái thời gian đó đó, vì những cái địa chủ làm cho người dân họ bất mãn, cái mức giàu nghèo nó quá xa, thành ra đó là cái lý do mà ông Chavez đã lên nắm quyền năm 1999.
Tôi xin lỗi cắt lời của ông ở đây, tức là bây giờ nói về vấn đề kinh tế của Venezuela là cái thời trước đó đó, thì lúc đó là đã có dầu mỏ chưa, đã có cái dựa vào cái nguồn lợi là xuất khẩu dầu mỏ, và thì còn khi đó hay chưa thưa ông?
Dạ, thời đó thì chưa. Có dầu mỏ được khám phá sau này và xuất cản rất là nhiều. Nhưng mà cái thời đó, cái nền kinh tế của Venezuela thuộc về những cái dầu gọi là cái reserve về vàng, và những cái mũ cốc và những cái nền kinh tế du lịch rất là nhiều. Sau này sự khám phá dầu hỏa và cái mức sản xuất đó lên cao độ nhất là tới 3 triệu thùng một ngày. Cái đó là cao điểm nhất. Thì khi ông Chavez lên nắm quyền đó, năm 1999 đó, có một thời gian đó GDP growth đó, có nghĩa là sự gia tăng tổng sản lượng quốc gia đó, có năm 2004 đó, lên đến mức gần như 20% và tiếp tục từ từ đi xuống cho đến năm 2012 và cuối năm qua 2013 khi ông mất đó, là nền kinh tế đang trên đường đi xuống, và lúc đó là cái lúc mà ông Maduro là lên nắm quyền. Đó là gọi là đại cương về kinh tế thay đổi trong cái thời gian mấy chục năm thôi.
Dạ vâng, nhưng ông nhắc về cái tình hình kinh tế Venezuela trước thời ông Hugo Chavez, thì ông có nói là thời đó Venezuela là một quốc gia rất là thịnh vượng với lại GDP bình quân đầu người là đứng thứ tư trên thế giới. Thì tôi xin hỏi là thời đó chưa có dầu mỏ thì tại sao Venezuela lại có cái sự phát triển như thế thưa ông, nhờ vào những yếu tố gì ạ?
Dạ vâng. Thứ nhất là đó là một cái xứ có sản xuất vàng rất nhiều. Những cái mức mà sản xuất về kỹ nghệ cũng khá, và tương đối đó là cái mức là lạm phát hay này nọ đó vẫn giữ một cái mức rất là trung bình. Họ xuất cảng về industry nó không có nhiều cho lắm, nhưng mà tương đối nó rất là quân bình thôi anh.
Dạ vâng, tức là họ dựa vào những cái cũng như xuất khẩu về tài nguyên để mà họ có được cái thành tích kinh tế đó à?
Dạ, dầu hỏa có nhưng mà không có biết, sau này mới biết là cái reserve của Venezuela là đứng lớn nhất trên thế giới hiện tại. Đó là khám phá sau này, nhưng mà lúc đó họ cũng đã có dầu hỏa rồi, nhưng mà sau này mới khám phá là nhiều như vậy.
Như hồi nãy ông nói là lúc đó là họ dựa vào vàng đúng không ạ? Vàng để mà...
Dạ, vàng và... xuất cảng cà phê, mũ cốc này nọ rất là nhiều.
Thế còn cái lực lượng lao động của nó, tức là cái human capital đó thì lúc đó là có cao hay không ạ?
Dạ, cái thời đó thì cái con số human capital tôi không có sẵn ở đây. Nhưng mà theo cho biết đó là cái kỹ nghệ mà nặng của Venezuela hay là human capital cái thời đó nó cũng không cao, mà sau này cũng không cao.
Dạ vâng, vậy thì đến như hồi nãy ông nhắc là ông Hugo Chavez lên cầm quyền năm 1999 đó, thì bây giờ quay trở lại từ thời năm 99 đến nay đó, cũng như là dầu hỏa được phát hiện ở Venezuela vào đầu những năm 1900 đó, đầu thế kỷ 20 đó, thì xin ông cho biết là khi ông Hugo Chavez lên cầm quyền đó thì ông đã đưa ra những chính sách kinh tế như thế nào ạ?
Dạ vâng, đầu tiên đó ông Hugo Chavez lên đó thì với cái mục tiêu là một cái hình thức nó mị dân rất là nhiều, có nghĩa rằng ông nói rằng cái hệ thống hiện tại đó là do tư bản gọi là bóc lột người dân, cho nên ông đã ra một lượt những cái thay đổi trong xã hội, trong đó là ông đưa cái đầu tư của chính phủ vào những cái kỹ nghệ rất là nhiều. Thứ nhất, thứ gì nữa là quân đội nắm gần hết như chủ chốt những cái quyết định ở trong chính phủ, và ông xóa bỏ cái hệ thống check and balance, có nghĩa là quân bình giữa quốc hội, tòa án và chính phủ, gần như tất cả đều vào trong tay ông. Và ông đưa một cái chương trình nữa là ông nắm vững hết tất cả những cái giá cả trong quốc gia, có nghĩa rằng ông phát thực phẩm và bán giá rất là thấp cho người dân, cho nên người dân lúc đầu đó họ thích lắm. Và cái nền kinh tế khi mà ông ấy nắm quyền trong 3-4 năm đầu đó thật sự đã đưa cái GDP gia tăng như tôi đã trình bày có một thời gian 15-20%, nhưng mà nó chỉ vỏn vẹn trong một năm và tiếp tục trên đà đi xuống, vì cái mức mà gọi là price control, có nghĩa là ông để cái mức giá tối đa trên một vài cái mũ cốc mà quan trọng mà người dân tiêu thụ đó, thì người dân họ thích lắm. Tuy nhiên, nó đã làm phá sản cho những cái kỹ nghệ mà sản xuất ở tại nội địa, vì cái mức giá gọi là price ceiling nó không cho gia tăng theo thị trường. Và sau đó khi mà bắt đầu năm 2008 đó, khi mà giá dầu hỏa bắt đầu suy sụp đó, nền kinh tế của Venezuela tùy thuộc là trên 95% trên dầu quả. Cho nên khi giá dầu quả suy sụp từ năm 2018 là cái lúc tệ hại bắt đầu đi xuống dốc rất là tệ hại thưa anh.
Dạ vâng, xin nhắc lại quý vị khán giả là nếu quý vị khán giả có bất cứ câu hỏi nào về tình hình Venezuela thì xin quý vị đặt câu hỏi trên trang Facebook và tôi sẽ chuyển đến cho giáo sư tiến sĩ Phương Hữu Lộc về chính sách mà kiểm soát giá cả của ông Hugo Chavez đó. Thì lý do tại sao Hugo Chavez lại đưa ra cái chính sách mà tai hại như thế này ạ?
Vâng, thưa cái thời đó, đó nên mình đã nhớ rằng giá dầu quả rất là cao. Vào năm 2002-2004 đó giá dầu quả cao và Venezuela được hưởng lợi cái đó. Nhưng mà trong cái thời gian đó đó thì chính phủ Chavez đó là vay mượn tiền một cách gọi là ồ ạt, không kỷ luật. Vì giá dầu rất là cao, sản xuất dầu quả cho nên có lúc lên tới 3 triệu thùng một ngày. Hiện tại đó cái mức sản xuất đó dưới 1.5 triệu thùng một ngày, dưới phần nửa. Và cái thời đó vay mượn rất nhiều và có tiền nhiều cho nên họ nói rằng đây là cái lúc mà mình gọi là đi theo một cái đường, đó là một cái đường lối mà thiển cận để mị dân, để lấy lòng dân. Nhưng mà nó đã phá sản rất nhiều cái kỹ nghệ ở Venezuela thôi anh.
Thưa ông, tôi thắc mắc là tại sao thời điểm đó như ông nói là thu nhập từ dầu mỏ rất là nhiều, sản xuất dầu mỏ bùng nổ, thì tại sao Venezuela lại còn phải đi vay nợ ạ?
Gọi là tiền vô nhiều nhưng mà có nghĩa là tiền vô 10 mà mình tiêu xài 30, nó là như vậy, là tại họ muốn bành trướng thêm. Họ bành trướng thêm vì cái hệ thống chính trị của ông gia tăng cái chi phí cho quốc phòng, cho cảnh sát, cho quân đội, và ông trợ giúp Cuba rất là nặng. Đó là một trong những quốc gia mà ông trợ giúp rất là nặng trong một cái thời gian cả mấy chục năm. Vì họ tin tưởng vào dầu quả, nhưng mà khi dầu quả xuống đó, cái lợi nhuận lợi tức giảm, mà trong khi đó chi phí và mức nợ cái lãi rất cao, thành ra hai cái chiều hướng nó đi ngược nhau là như vậy.
Dạ vâng, tôi có thể tóm tắt lại lời ông ở đây, tức là do Venezuela y vào cái giá dầu mỏ nhiều, giá dầu mỏ cao, cho nên họ cứ là họ tiêu hoang vô độ, không những có chương trình trong nước và còn đi ban phát tiền cho các nước ngoài như là Cuba, cho nên là mới dẫn đến thảm cảnh là nợ quá nhiều mà lãi suất tăng trong khi giá dầu lại giảm, thì thành ra quốc gia bị chìm trong núi nợ, đúng không ạ?
Dạ vâng, thưa đó cũng là một trong cái nguyên nhân mà hiện tại mình đang thấy cái tình trạng nó gọi là siêu lạm phát, gọi là hyperinflation. Thật ra cái chữ siêu lạm phát nó cũng không có mô tả được cái hiện tại bây giờ. Hiện tại tình trạng bây giờ nạn lạm phát lên tới 1.5 triệu%, có nghĩa rằng những giá, ví dụ như một chén cơm hay là một ly cà phê đó, trong vòng 3 tới 6 ngày là nhân gấp đôi và cứ tiếp tục như vậy. Vì người dân mất lòng tin vào chính phủ, vay nợ tiền, xài tiền cẩu thả, và cái bất quân bình giữa cung và cầu, cái số đồng tiền, cho nên người ta có tiền là người ta phải xài liền lập tức, phải mua liền lập tức, và cái đó nó đi dây chuyền, cho nên nó đưa đến cái tệ trạng hiện tại thôi.
Dạ vâng, như hồi nãy ông nói là cái chính sách của ông Chavez là ông mang tính mị dân, vậy thì ông nói rõ hơn là mị dân ở chỗ nào, và ông có thành công trong chính sách mị dân hay không ạ?
Dạ vâng, khi ông Chavez lên thì đó là một cái hình thức thay đổi, thay vì một cái hình thức tư bản và theo kinh tế thị trường thì ông đây đi theo cái chiều hướng gọi là dân chủ xã hội, socialist regime, có nghĩa là chính phủ quyết định hết tất cả kinh tế, chính phủ quyết định đến hệ thống tiền tệ, chính phủ tiêu xài, không có sự kiểm soát của quốc hội hay là tòa án. Nhưng mà khi mà ông phân phát từ thực phẩm cho nên gia tăng cái minimum wage cho người dân và gọi là để cái price ceiling trên những món những hàng hóa mà tiêu thụ đó thì người dân họ thích lắm trong cái thời gian đầu. Nhưng mà người ta không hiểu cái tai hại đường dài về nền kinh tế, và nó đã dẫn tiếp cái cao điểm của GDP growth từ 2004 là gia tăng 19% cho đến năm 2008 đó, chỉ vỏn vẹn 4 năm thôi là đi vào mức âm, có nghĩa là giảm xuống 4% thay vì gia tăng. Và khi ông Maduro lên đó, thành tổng thống đó, là năm 2013 đó, là cái mức giảm của GDP mỗi năm trung bình giảm là 15%.
Dạ vâng, Như ông đã nói đó thì rõ ràng là chính sách của ông Hugo Chavez thì người dân Venezuela được hưởng lợi rất là nhiều, nào là mức lương tối thiểu, nào là họ quy định mức lương tối thiểu, nào là được trợ cấp xã hội, an sinh các thứ, nào là được chính phủ bao bọc tất cả các thứ, thì rõ ràng là những cái điều đó rất có lợi cho họ, đúng không ạ? Và họ có phải có gì được vì thế mà họ tin tưởng và họ bầu cho chính phủ của ông Chavez nắm quyền liên tiếp từ năm 1999 cho đến tận 2013 khi ông Chavez qua đời hay không ạ?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa anh. Hiện tại mình cũng bên Hoa Kỳ cũng có những cái chiều hướng về chính trị cũng tương tự, đó là một cái đề tài khác. Vì những người dân trẻ hay là dân trí họ không hiểu thì họ chỉ nhìn vào ngày nay và ngày mai, họ không nhìn vào cái tương lai kinh tế mà có thể ảnh hưởng đến gia đình hay là quốc gia trong thời gian 5 năm, 6 năm. Đó là cái tài trạng của Venezuela cái thời đó thôi.
Dạ vâng, nếu nói như vậy thì người dân cũng như ở Venezuela và cả các nước khác cũng như cả Việt Nam thì chúng ta không nên tin tưởng vào những chính sách kinh tế mang tính gọi là ban phát quá nhiều, tức là sung sướng quá nhiều vào lúc này mà để lại hậu quả lâu dài về sau này, đúng không ạ?
Dạ vâng, thưa nền kinh tế, chữ kinh tế có nghĩa là kinh bang tế thế, mà trong kinh tế đó nó không phải là khoa học gọi là sự giao thương giữa người với người hay là quốc gia với quốc gia. Mà trong đó là một cái khoa học về tâm lý con người, tâm lý của người tiêu thụ. Thành ra khi mà người dân họ cảm thấy rằng chính phủ đưa những cái chương trình mỹ dân đó, thì họ đồng ý, họ rất là hoan nghênh. Nhưng mà khi bắt đầu thấy là quốc nợ nó nhiều quá và đồng tiền nạn lạm phát hiện tại thì hoàn toàn họ mất lòng tin. Mà cái trong nền kinh tế đó không có gì mà lo ngại sợ hơn là hyperinflation, có nghĩa là có gọi là nạn lạm phát phi mã, galloping inflation, có nghĩa là nó lên cả 1000000%, 3-4 ngày là đồng tiền in ra. Khi đồng tiền in ra rồi đó mà xài là không còn giá trị nữa. Có nghĩa rằng Venezuela mà bán dầu quả đến khi nhận cái số tiền về đó và tiêu xài đó là cái số tiền nó đã thay đổi rồi. Mà trong cái số nợ đó đó, họ vay mượn những cái quốc gia nhiều nhất là Nga, Xô và Trung Quốc. Mà hai quốc gia đó là tiêu thụ dầu quả, cho nên bây giờ đó họ lại không có tiền trả nợ mà họ chỉ trả bằng dầu quả. Mà cái mức sản xuất dầu quả bây giờ xuống chỉ có 1.5 triệu thùng thay vì 3 triệu thùng trong thời gian quá khứ thôi.
Dạ vâng, ở đây có một câu hỏi của một khán giả tên là Hùng Lâm, đó không phải là câu hỏi mà lời bình luận, đó là chính sách quốc hữu hóa đã làm phá sản Venezuela. Thì nãy giờ thì ông chưa có đề cập đến chính sách quốc hữu hóa này, thì nhân đây cũng xin ông cho biết là ông Chavez đưa ra chính sách quốc hữu hóa để làm gì và cái chính sách này tai hại như thế nào đối với Venezuela?
Thưa đúng như vậy, vì cái tôi có đề cập, mặc dù tôi không có dùng cái chữ quốc hữu hóa, nhưng mà chính phủ Chavez đó đã gọi là nắm hết tất cả kinh tế và quyết định hết tất cả kinh tế trong những công ty, nhất là công ty dầu quả. Công ty dầu quả đó là lúc trước đó là tư nhân, sau này lại là gần như là do chính phủ định đoạt. Thành ra đó là một cái đường lối rất là tai hại. Những cái quốc gia dân chủ xã hội đó mà nếu mà không đi cái đường lối mà quốc hữu hóa mà có để cho tư nhân nắm quyền nhiều, đầu tiên đó là trước thời Chavez đó, những cái công ty dầu quả đó tư nhân nắm quyền là 70-80%. Khi Chavez lên nắm quyền đó, cái state owned enterprise đó, có nghĩa là những quốc doanh đó, đầu tiên là 51% và từ từ gia tăng lên đến 70%. Đó là những cái tệ hại là như vậy.
Dạ vâng, khi mà chính phủ ông Chavez tước quyền sở hữu của tư nhân và tước quyền sở hữu của các doanh nghiệp nước ngoài mà chuyển về cho sở hữu nhà nước đó, thì điều đó nó gây tai hại, nó làm ảnh hưởng đến sản xuất cũng như là kinh doanh như thế nào đối với những cái tập đoàn đó thưa ông?
Vâng, thưa cái thời trước Chavez đó thì Venezuela cũng như những quốc gia đệ tam quốc gia họ tùy thuộc vào cái direct investment ở ngoại quốc rất nhiều. Nhưng mà khi một cái công ty hay một cái đầu tư nào đó mà do chính phủ địa phương đó nắm quyền và đầu tư và giật cấn cân nhiều đó, nó giảm đi cái direct investment là một chuyện. Cái thứ gì nữa, khi quốc hữu hóa đó và không có cho cái tư bản đó, thì cái năng suất của người lao động hay là những cái khám phá về kỹ nghệ cao đó, nó không có tiếp tục gia tăng. Tất cả đều ở trên đưa xuống và cái initiative của business enterprise nó mất đi. Đường dài nó càng ngày nó càng suy lụm và mất lòng tin của giới đầu tư ở ngoại quốc là như vậy thôi.
Dạ vâng, ở đây có một câu hỏi của khán giả tên là Quân Trần Đình đó, thì không có liên quan lắm như Venezuela nhưng mà có nhắc đến chủ nghĩa dân túy đó, thì là thưa ông, chủ nghĩa dân túy có nên hay không dùng trong trường hợp nào ạ? Tại vì hiện giờ thì chúng ta cũng thấy là chủ nghĩa dân túy là không chỉ Venezuela và ngày càng ngóc đầu lên ở nhiều nước trên thế giới, thì câu hỏi này thì ông trả lời như thế nào ạ?
Chủ nghĩa mà chỉ để mị dân trong thời gian ngắn đó không bao giờ dùng hết. Đó là những cái phần nhiều là nếu mà cái tùy cái dân trí của quốc gia đó, ví dụ như mình thấy có một thời gian Nam Hàn đó, có một thời gian đó là do một nhà độc tài nắm quyền, nhưng mà nhà độc tài đó rất là sáng suốt, họ đã đưa cái nền kinh tế của Nam Hàn đi lên cao. Nhưng mà ngược lại, mình đã thấy có nhiều cái trường hợp khác là do dân quyết định nhưng mà lại bầu một người có cái đường lối là chỉ là socialist, là để mỹ dân và để tung tiền ngân quỹ quốc gia và đưa cái nền quốc gia của mình, kinh tế của mình nó không cạnh tranh với quốc gia khác, thì cái đó là đường lối, là đường dài, là mình tự hại mình thôi. Mình nên nhớ rằng là nền kinh tế của một quốc gia hay là một cái công ty nó thật sự nó không khác nhau, vì đó là một thương trường, đó là một cái chỗ mà tất cả đều mọi người đều tranh giành để lấy được cái market share. Thành ra cái kinh tế thị trường vẫn là cái điều mà tốt nhất, và trong cái nền kinh tế thị trường đó, cái mức tiêu xài của chính phủ nó phải cân bằng, cân nhắc và được chuẩn phê, chứ không có do chủ quyết của một nhóm nào hết.
Dạ vâng, nhưng mà những chính sách mang tính dân túy và mị dân đó lại rất được lòng dân và được dân ủng hộ và lấy được lá phiếu người dân để mà họ có thể lên cầm quyền được ạ. Đúng không ạ?
Dạ vâng. Nói điển hình đi. Thưa anh, hiện tại Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ là một cái điểm son trên thế giới về kinh tế thị trường. Tuy nhiên, hiện tại trong thời điểm này 2019 đó, ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders là ông có cái đường lối gọi là gần như là socialist, có nghĩa là tất cả đều do chính phủ lo, tất cả chính phủ đài thọ. Và ông đã được một số những người công dân Mỹ rất trẻ, rất là thích thú, và ông đã được một số người dân rất nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không có, trong Hoa Kỳ sẽ không bao giờ, mà ông Bernie Sanders sẽ không bao giờ lên được. Nhưng mà cái đường lối của Bernie Sanders thì thật sự nó cũng không khác vì khác gì ở Venezuela của ông Chavez thời xưa. Đi cái đường lối đó thì đường dài đó là rất là hại cho kinh tế và hại luôn cả người dân nữa.
Ở đây có một câu hỏi của khán giả tên là Make It Chain đó. Thưa ông, quốc hữu hóa các công ty nước ngoài như vậy thì họ có lấy được tài sản hay không, hay là phải thưa ra trọng tài quốc tế ạ?
Dạ thưa không. Họ dĩ nhiên là những công ty đó họ có thể thưa ra trọng tài quốc tế, nhưng mà chính phủ địa phương đó họ có quyền quốc hữu hóa, chỉ riêng là đưa ra gọi là trọng tài quốc tế đó, những cái luật pháp hay những quyết định đó, nó có binding trên phương diện quốc tế. Nhưng mà một cái chính phủ độc tài như Venezuela muốn tiếp tục làm ăn và chỉ có hai đường lối thôi, là rút khỏi cái quốc gia đó hay tiếp tục làm ăn với cái mức đầu tư rất cao của chính phủ, thay vì một công ty tư nhân thì bây giờ công ty đó là 70% là chính phủ hay là 50% là chính phủ, thì hoặc là chấp nhận hoặc là rút ra thôi. Còn cái vấn đề thưa kiện và cái mức quốc hữu hóa đó, là dầu trọng tài quốc tế có quyết định đúng hay sai đi nữa, vẫn nằm ở trong cái lãnh thổ của người ta.
Dạ vâng, như chúng ta đã biết thì hiện nay là Venezuela đang tình trạng là hyperinflation, tức là siêu lạm phát, như hồi nãy ông nói là lạm phát tương đương cả 1,000,000%. Thì tôi thắc mắc là không hiểu là nếu mà mức lạm phát như thế thì cái đồng tiền mới nhận ra ngày hôm nay, tiền hôm sau là không còn xài được gì nữa. Vậy thì người dân Venezuela phải xoay sở như thế nào trong cái cảnh mà tiền không sử dụng được như thế thưa ông?
Dạ vâng, đó cũng là lý do thưa anh mà hiện tại đó theo United Nations, có nghĩa là Liên Hợp Quốc, họ ước đoán đó là trên 3 triệu người đã rời khỏi Venezuela và vào năm 2019 đó, có nghĩa là sẽ lên tới 5-6 triệu người. 3 triệu người có nghĩa là 10% của dân số của Venezuela rồi. Mức lạm phát sở dĩ nó ra tăng như vậy đó, là thứ nhất đó, là người dân hoàn toàn mất đi lòng tin tưởng vào cái đồng tiền của quốc gia của mình. Và khi mà họ có số tiền nào đó, họ rất là lẹ họ ra mua. họ mua liền lập tức là họ biết vài tiếng đồng hồ sau là thay đổi giá rồi đó. Thành ra cái đó nó gần như là nó đi dây chuyền, nó không có, nó đi là đi cái đường xoắn, nó càng ngày nó càng tệ hại hơn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ đó là đường lối ngắn á, mà nếu mà một chính phủ sau này có thay đổi á, là đầu tiên là phải tạo nên cái lòng tin tưởng của người dân vào đồng tiền. Đại đa số những cái công ty mà gặp cái trường hợp mà nạn lạm phát phi mã như vậy đó là họ phải dùng cái đồng tiền mình, nó peg to the dollar, có nghĩa là đi theo một cái currency nào đó mà vững chãi, có nghĩa là làm cho đồng tiền của Venezuela chạy theo tiền của đô la hay là tiền của peso hay là tiền của euro, một cái đồng tiền nào đó theo dõi lên xuống, thì là lập tức tạo nên cái gọi là cái tâm lý của người tiêu thụ. Nhưng mà đường dài đó, mà muốn giải quyết cái đường inflation đó đó, là phải đưa ra một cái chương trình kỷ luật tiêu xài ngân sách quốc gia như thế nào. Đó là cái đường, những đường lối mà thay đổi. Người dân bây giờ đó, họ gọi là họ có tiền là họ phải mua liền, mà họ mua trước nữa là tại vì họ biết rằng nó thay đổi. Thành ra mà chính phủ hiện tại đó, họ không có giải pháp nào khác bằng cách in tiền. Họ in tiền ra, in tiền ra. Và những nhất là những thành phần công an hay là quân đội đó là được ưu tiên, là tại vì đó là những người mà ông Maduro ông gọi là ưu tiên. Và ông đã gia tăng tiền lương và gia tăng những ân sủng nó cho trên 20.000 nhân viên cảnh sát mà bảo vệ ông. Thành ra cái hệ thống quân đội và cảnh sát bảo vệ chính phủ, mặc dầu cái lòng tin của người dân hoàn toàn mất đi cái chính phủ hiện tại.
Dạ vâng, như chúng ta đã biết, như nãy giờ ông Lộc trình bày đó, thì chúng ta đã biết những chính sách kinh tế sai lầm từ thời của Tổng thống Hugo Chavez đó tiếp diễn tới thời của Tổng thống Maduro đã dẫn đến tình hình đất nước Venezuela kỳ quệ như hiện nay. Vậy thì xin ông Lộc hãy tóm tắt lại tình hình kinh tế của Venezuela hiện nay như thế nào, có đến mức là tuyệt vọng đến mức là để dẫn đến một cái cuộc thay đổi chính trị hay không ạ?
Hiện tại đó, như quý vị biết đó, là ông Juan Guaido là trong cái đảng đối lập National Assembly đã tuyên bố là ông là chính phủ, là tổng thống lâm thời. Và ông đã được Hoa Kỳ gọi là chấp nhận, và 20 mấy quốc gia bên Âu Châu chấp nhận, và gần như tất cả những cái xứ ở Nam Mỹ chấp nhận. Tuy nhiên, những cái quốc gia mà không chấp nhận là Nga Xô, Trung Quốc và Cuba và một vài quốc gia lẻ tẻ như vậy. Cái tình trạng hiện tại của Venezuela rất là trầm trọng. Người dân đó, theo trung bình của năm 2017 thưa anh, là trung bình đó họ đã mất đi 12 kg vì họ thiếu ăn. Và hiện tại vào cuối năm 2018 đó, và đầu 2019 đó, bệnh sốt rét, có nghĩa là malaria đó, nó đã tràn ngập, và hiện tại trên 1/3 dân số của Venezuela đang bị bệnh sốt rét. Đó là một cái bệnh mà chữa trị rất là dễ, và viện trợ ở ngoài thì không cho vào. Và người dân họ phải gọi là một ngày thay vì ăn 3 bữa thì bây giờ họ ăn 2 bữa hay 1 bữa rưỡi, và họ lựa ra những cái món ăn như là rễ cây hay vậy nọ, những cái món ngũ cốc mà hồi xưa rất là rẻ tiền, không ai ăn hết. Và cái mức lòng tin về khả năng của chính phủ này thay đổi đó là hoàn toàn tiêu biến đi. Tiền tệ không còn nữa. Dự trữ Federal Reserve, có về Foreign Reserve, có tiền ngoại quốc đó, gần xuống như là zero. 41% cái xuất cảng của dầu hỏa là qua Hoa Kỳ, mà bây giờ Hoa Kỳ đã đưa cái mức cấm vận, có nghĩa rằng những cái mức dầu hỏa đó hiện tại nằm ở Hoa Kỳ đó đều bị đông đá hết, và để áp lực. Thành ra cái tình trạng như vậy đó, đưa đến có nhiều cái nghi vấn là những cái xứ lân bang như là Colombia hay là Brazil có thể đưa áp lực hay đưa quân đội vào, vì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ không có dùng vũ pháp gọi là cái chính sách quân sự vào quốc gia này. Thay đổi là do người dân, mà người dân đã đứng lên. Tuy nhiên, như quý vị biết là quân đội và công an và cảnh sát họ nắm quyền rất nhiều. Cái thay đổi một sớm một chiều chắc không nhanh lắm, nhưng mà tôi nghĩ là trong 2019 sẽ có sự thay đổi thôi.
Bước qua cái phần cuối cùng là liên hệ với Việt Nam đó, thì như hồi nãy ông nói Venezuela đã từng ngập bây giờ hiện đại là ngập trong nợ nần và cũng dựa vào dầu mỏ, thì Việt Nam có thể rút ra bài học gì từ cái Venezuela để tránh đi vào vết xe đổ? Thì cũng như chúng ta biết, Việt Nam cũng nợ công rất là nhiều và cũng có một cái dầu mỏ cũng có một chiếm tỷ lệ lớn trong xuất khẩu của Việt Nam đó, thưa ông.
Dạ vâng, thưa, Việt Nam khác Venezuela rất là xa, thưa anh. Mặc dù cái hệ thống kinh tế chính trị của Việt Nam khác với Hoa Kỳ hay những xứ kinh tế tự do hoàn toàn, nhưng mà đó là một kinh tế tư bản, mặc dù đó là do một cái kinh tế do một đảng nắm quyền. Tuy nhiên, cái kinh tế của Việt Nam hiện tại GDP gia tăng rất là đều. Hiện tại năm rồi là trên 7%, và như quý vị theo dõi đó, ông Tổng thống Trump của Hoa Kỳ vừa qua nói Việt Nam hiện tại đang nằm một cái vị thế rất là lý tưởng để gia tăng nền kinh tế, và Việt Nam đã bắt đầu hưởng lợi trong cái chiến thương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cái nợ công của Việt Nam nhiều, nhưng mà nó so với lại cái GDP và cái đà gia tăng đó không có báo động nặng, như là không có thể so sánh giống như Venezuela. Cái quan trọng thứ gì nữa đó là mặc dầu dầu quả của Việt Nam đó là nắm một cái phần rất mạnh ở trong nền kinh tế của Việt Nam, nhưng mà nó không phải là cái phần chính. Việt Nam tùy thuộc vào những cái foreign direct investment, và hiện tại những quốc gia khác họ vẫn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Đó là một điểm so. Điểm thứ nhì nữa là mức lạm phát của Việt Nam hiện tại đang giữ cái mức rất là thấp, khoảng chừng 2-3%. Tiền lãi ở Việt Nam vẫn ở cái mức là 4-5%. Những cái kỹ nghệ khác như là giày dép, hay là những cái kỹ nghệ về sản xuất về dụng cụ cho telecommunication, những cái kỹ nghệ sản xuất cho phụ tùng xe cộ đang được gia tăng, và Nhật Bản đang đầu tư rất nhiều. Những cái kỹ nghệ về ngũ cốc cũng khá. Thành ra cái kinh tế của Việt Nam nó đa dạng, mặc dù mức nợ công là cái điều mà cần phải để ý, và cái foreign direct investment là cái điều mà Việt Nam tùy thuộc. Việt Nam cần phải để ý thêm là chọn lọc rất kỹ những quốc gia nào đầu tư vào Việt Nam. Mình nên học cái bài học của Venezuela và những xứ mà có thể gọi là đi vào cái bẫy nợ của Trung Quốc hay là của Nga Xô. Venezuela đã vấp phải cái chương trình đó, chưa kể đến là cái chương trình tiêu xài một cách cẩu thả không có ngày mai của Tổng thống Chavez, và sau này ông Maduro đã thụ hưởng một cái gói nợ rất lớn.
Dạ vâng, nhưng mà Việt Nam cũng như Venezuela đã cùng từ một thời là cũng là quốc hữu hóa đúng không ạ? Nhưng mà sau này Việt Nam đã quay lại con đường khác là cổ phần hóa. Vậy thì không có lo ngại lắm về vấn đề quốc hữu hóa Việt Nam đúng không thưa ông?
Dạ vâng, cái mức hữu hóa hiện tại ở Việt Nam và ngay cả Trung Quốc đó vẫn rất là, không phải là quốc hữu hóa mà là chính phủ đầu tư vào những công ty đó rất là cao. Nếu mà muốn tiến triển đường dài, nó gọi là nền kinh tế gọi là sustainable growth, có nghĩa là đi dài tiếp tục hoài đó, thì cái mức đầu tư của chính phủ cần phải giảm đi để cho những công ty đó họ có lòng tin, họ đầu tư vào và họ nắm được cái vận mệnh của công ty. Thì cái đường dài như vậy thì có cái gọi là cái business entrepreneurship, có nghĩa là cái khám phá về công nghệ, những ý mới về thương mại nó mới được nảy nở càng ngày càng tinh hoa thêm. Đó là cái đường hướng chiều dài, đường dài cần phải làm như vậy thôi.
Chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phương Hữu Lộc đã đến trình bày về cuộc khủng hoảng Venezuela và trả lời những câu hỏi của khán giả. Và xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả, và hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.
Dạ vâng, xin kính chào.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.